cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta khởi sự trở lại tìm hiểu tiếp trong Nehemi đoạn 7. Chúng ta thấy là bức tường thành Jerusalem đã được xây dựng lại hoàn tất. Giờ đây dân sự bắt đầu xây dựng lại thành phố. Có nhiều nhà cửa trong thành phố đã được xây dựng lại, nhưng còn nhiều công việc khác cần được thực hiện. Họ cần dọn dẹp nhiều rác vụn trong thành. Thật rất cần thiết để thực hiện chương trình xây dựng lại thành phố này, vì kẻ thù nghịch vẫn còn tìm cách tiêu diệt họ. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem trong Nehemi đoạn 7 câu 1. Khi vách thành đã xây xong, tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, kẻ ca hát và người Lê Vi trong chức việc của họ. Sau khi vách tường thành phố được hoàn tất, Nehemi tra các cánh cửa vào mỗi cổng thành. Sau đó Nehemi lập những người canh giữ để bảo vệ thành phố, tức là những người được sắp đặt ở mỗi cổng thành canh giữ ngày đêm. Những người canh giữ này có nhiệm vụ báo tin cho những người trong thành biết điều gì đang xảy ra phía ngoài thành. Nếu có kẻ thù nghịch hay sự nguy hiểm nào đang tới, họ sẽ báo động cho những người trong thành biết. Họ luôn canh chừng suốt ngày đêm. Yêu cầu cho công việc này rất cao, nhưng chúng ta thấy có một vài người cai trị được sắp đặt không thực hiện tốt công việc được chỉ định. Những người canh giữ không được thờ ơ đối với những người vào trong thành phố. Nhất là chúng ta thấy hoàn cảnh của Jerusalem trong giai đoạn lúc bấy giờ có nhiều người thù nghịch xung quanh đang tìm cách gây rối hay là phá hại. Cộng thêm với những người được lập ra canh giữ thành phố Jerusalem, Nehemi cũng lập lên những người ca hát. Tôi là người không được ở trong nhóm này, vì tôi không phải là người hát hay. Trong đoạn kế tiếp, chúng ta nghe Nehemi nói rằng sự vui mừng của Đức Giê-hô-va là sức mạnh cho anh em. Tinh thần ngợi khen là tinh thần của sức mạnh. Điều này có nghĩa là chúng ta nên vui mừng trong cả nhóm. Nhưng thường khi sự vui mừng thiếu vắng trong hội thánh hiện nay, nó không kết hợp bởi nhóm người vui mừng. Họ vui mừng để kể chuyện cho nhau nghe, vui mừng trong buổi tiệc, nhưng lại thiếu sự vui mừng khi đi đến học kinh thánh. Đó là điều tôi nhận thấy trong nhiều năm qua. Những người gây rối trong hội thánh thường là những người không có ham thích học hỏi kinh thánh. Tôi mong ước rằng quý vị và các bạn, đặc biệt là những người chấp sự, những người trưởng ban đang góp phần trong công việc của hội thánh, xin quý vị hãy trao dồi lời của Chúa Vì khi quý vị nắm vững được lời của Chúa, quý vị sẽ hành xử một cách phải lẽ để làm cho công việc của hội thánh được tốt hơn. Và trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18-19, Phao-lô diễn tả dấu hiệu của những người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Dù tôi có thể giảng, nhưng tôi không thể hát hay, nhưng tôi vẫn luôn hát trong lòng. Lòng tôi lúc nào cũng hát mừng ngợi khen Chúa. Danh Chúa Giêsu là danh rất lạ lùng và chúng ta luôn hát ngợi khen danh của Ngài. Khi chúng ta hát ngợi khen danh Chúa, chúng ta có sự vui mừng ở trong lòng. Trước đây một người bạn là mục sư có ghi lại một câu trong phòng làm việc của ông như sau: sự vui mừng là ngọn cờ bay phất phới trong lòng của người có Đức Chúa Trời ngự trị. Khi các bạn đi trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, các bạn có được sự giao thông với Ngài, các bạn sẽ có một đời sống vui mừng. Cộng thêm với người canh giữ và người ca hát, người Lê Vi cũng được đặt vào vị trí của họ. Đây là những người hầu việc. Đức Chúa Trời gọi họ là những người hầu việc, như trong sách Châm Ngôn đoạn 18 câu 16. Của lễ của người nào dẹp đường cho người và dẫn người đến trước mặt kẻ sang trọng. Thật vậy, nếu Đức Chúa Trời kêu gọi các bạn là người hầu việc Ngài, Ngài sẽ mở đường cho các bạn. Chúa sẽ ban cho các bạn một nơi phục vụ. Đó là điều mà tôi đã kinh nghiệm trong bước đầu trong sự hầu việc Chúa. Sau khi Chúa đã kêu gọi tôi trong sự đi học lời Chúa ở trường Kinh Thánh, và sau đó Chúa đã mở đường cho tôi trong sự hầu việc Chúa, và sự hầu việc Chúa đến nay đã kéo dài rất lâu, và tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục dẫn dắt tôi trong sự hầu việc Chúa trong những ngày sắp tới nữa. Và trong Nê-hê-mi đoạn 7 câu 2: thì tôi giao phó việc cai trị Jerusalem cho Hanani em tôi và cho Hanania quan tể cung, vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều người khác. Hanani không phải là em ruột với Nê-hê-mi. Các bạn có nhớ trong đoạn đầu của sách Nê-hê-mi, lúc bấy giờ Nê-hê-mi đang phục vụ trong triều đình của vua Artaxerxes của nước Ba Tư. Có một anh em đến từ Jerusalem nói cho Nê-hê-mi biết về tình trạng của những người còn sót lại, họ đã hồi hương. Do đó, Hanani là anh em Do Thái đồng hương chứ không phải là anh em ruột. Rõ ràng là Hanani là một trong những người lãnh đạo ở Jerusalem, cho nên ông mới biết rõ và báo lại cho Nê-hê-mi về tình trạng ở Jerusalem, như chúng ta đã xem trong đoạn 1. Vì thế Nê-hê-mi đã biết về Hanani. Vì thế tại sao Hanani nói: tôi giao phó việc cai trị Jerusalem cho Hanani em tôi và cho Hanania quan tể cùng. Hanani nhận được vị trí này không phải vì ông là người học giỏi, cũng không phải vì ông có bằng cấp cao, nhưng Hanani là người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều người khác. Sự trung tín hay còn gọi là sự thanh liêm. Đây là một đức tính rất cần thiết cho bất cứ người nào phục sự Đức Chúa Trời. Tôi mong ước nói nhiều điểm này với quý vị là những người đang học ở trường Kinh Thánh hiện nay. Xin quý vị đừng hiểu lầm tôi nghe. Chúng ta cần có những người hầu việc Chúa có học thức, có sự hiểu biết. Học vấn là điều cần thiết, nhưng điều Đức Chúa Trời muốn là sự trung tín. Như trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 4 câu 2, Phao-lô nói: vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Mục sư của các bạn có tin cậy các bạn không? Các anh em cơ đốc nhân có tin cậy nơi các bạn không? Chính các bạn có phải là người trung tín không? Học vấn là điều ích lợi khi các bạn là người trung tín. Nó không có giá trị khi các bạn là người bất trung. Đời sống thuộc linh tốt và sự hiểu biết tốt là hai điều cần thiết trong công tác phụng sự Chúa. Và tôi mong ước rằng quý vị là những người đang hầu việc Chúa hay chuẩn bị trở nên người hầu việc Chúa cần phải phát triển hai lĩnh vực quan trọng này. Tuy là các đức tính khác cũng cần và gây được nhiều ấn tượng, nhưng sự trung tín và sự kính sợ Đức Chúa Trời vượt trội mọi thời gian. Chúa đang cần những điều này cho người hầu việc Chúa. Tôi nhớ lại lúc ra trường Kinh Thánh, tôi và các bạn học được nhắc nhở là nếu chỉ có bằng cấp thì chưa đủ. Người hầu việc Chúa cần có thêm đời sống đạo đức và tâm linh tốt. Và trong Nehemi đoạn 7 câu 3, tôi dặn chúng rằng chớ mở các cửa Jerusalem trước khi mặt trời nắng nóng. Người ta phải đóng cánh cửa và gài then lại trong lúc kẻ giữ cửa còn ở tại đó. Lại phải đặt người dân Jerusalem theo phiên mà canh giữ, mỗi người đứng canh nơi đối ngang nhà mình. Cổng thành thường được mở lúc mặt trời mọc để người buôn bán có thể vào. Nehemi không muốn Jerusalem bị kẻ thù tấn công bất ngờ khi họ chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên ông ra lệnh chỉ mở cổng thành sau khi mặt trời đã mọc khá lâu, khi dân chúng thức dậy và có sự đề cao cảnh giác. Mỗi cổng vào thành phố đều được canh chừng suốt ngày. Vào ban đêm, khi có điều gì xảy ra, tất cả mọi người đều tham gia vào công tác canh chừng. Ít nhất, mỗi người phải canh giữ nhà mình. Vì vậy, Đức Chúa Trời muốn mỗi người trong chúng ta có một trách nhiệm, ít nhất cho chính gia đình mình. Chúa Jesus Christ đã nói ở trong sách Mác đoạn 13 câu 37, điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người, hãy tỉnh thức. Chúng ta dễ bị cám dỗ, lơi lỏng việc canh gác để nghỉ ngơi trên các thành tựu của quá khứ, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Nhưng chúng ta phải cứ tiếp tục nhiệm vụ và chăm sóc tất cả những gì mà Đức Chúa Trời giao phó cho mình. Và trong Nehemi đoạn 7 câu 4 nói tiếp, vả thành thì rộng rãi lớn lao, còn dân sự ở trong đó là ít, và nhà mới thì chưa có cất. Trong lúc này, không phải tất cả các nhà trong thành phố đều được xây dựng lại hết đâu. Có thể một số người bận rộn xây cất nhà mà quên canh chừng. Tinh thần cảnh giác đã được thực hiện cao độ khi dân chúng cùng nhau xây dựng lại vách thành Jerusalem dưới sự lãnh đạo của Nehemi. Tay họ cầm cái bai và lưng họ đeo kiếm. Ngày nay chúng ta vẫn còn luôn cần hai dụng cụ này trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Tức là chúng ta khi hầu việc Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta cũng phải cần có sự đề cao cảnh giác, vì những người thù nghịch luôn tìm cách để hãm hại chúng ta, làm cho chúng ta ngăn trở hay là bỏ đi công việc. Thưa các bạn, trong phần còn lại của Nehemi đoạn 7, nói đến bản kỹ thuật và gia phổ. Mời các bạn xem trong Nehemi đoạn 7, câu 5 đến câu 7. Đức Chúa Trời, tôi có cảm động lòng tôi chiêu tập những người tước vị, các quan trưởng và dân sự đặng đem chúng vào sổ từng gia phổ. Tôi có tìm đặng một cuốn bộ gia phổ của những người đã trở về lên lần đầu, và trong đó tôi thấy có ghi rằng: này là tên của các người tỉnh Giu-đa từ nơi làm phu tù được trở lên, tức những kẻ thuộc trong bọn bị Nebuchadnezzar bắt dẫn tù. Chúng trở lại Jerusalem và xứ Giu-đa, ai nấy đều về bổn thành mình. Chúng trở về với Zorobabel, Yeshua, Nehemi, Asari, Asaria, Raamia, Nahamari, Mardoche, Binsang, Mitbeset, Biksai, Mehum và Bana. Này là số tu bộ những người nam của dân Israel. Bản gia phổ này cũng giống với bản gia phổ được ký thuật trong Ezra đoạn 2. Tại sao Đức Chúa Trời để phí thì giờ ghi lại bản gia phổ này một lần nữa? Trong lời của Đức Chúa Trời nói cho chúng ta biết tại sao. Thi Thiên 112 câu 6. Người cũng chẳng hề bị lay động, kỷ niệm người công bình còn đến đời đời. Đức Chúa Trời nói rằng, ta biết những người này, và ta cũng muốn các ngươi biết họ nữa. Đó là lý do Đức Chúa Trời cho phép ghi lại lần thứ hai. Có thể nhiều người nói rằng, tên của những người trong bản gia phổ này không có thích thú gì. Nhưng Đức Chúa Trời rất chú ý đến họ, vì họ là con cái của Ngài. Các bản gia phổ trong lời của Đức Chúa Trời nhằm để ghi nhớ. Có nhiều bản gia phổ được tìm thấy trong Kinh Thánh. Trong Sáng Thế Ký đoạn 49 liệt kê gia phổ của 12 chi phái Israel. Trong Sa-mên thứ nhì, đoạn 23, cho chúng ta thấy bản liệt kê các chiến sĩ mạnh dạn của vua David. Trong mấy đoạn đầu của sách Sử Ký thứ nhất chỉ là bản liệt kê các tên. Trong Nê-mi đoạn 3, cho chúng ta một bản liệt kê khác. Trong Roma đoạn 16, liệt kê tên của những người mà Phao-lô quen biết, chào thăm và nhắc nhở đến họ. Trong Hebrew đoạn 11, có danh sách của những anh hùng được tin. Đối với chúng ta, đó chỉ là những tên, nhưng Đức Chúa Trời nhớ tên của từng người, Ngài ký thực tên của họ trong sách sự sống của chiên con. Và tôi tin chắc rằng, các bạn và tôi là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu, thì tên của chúng ta cũng được ghi vào trong sách sự sống của chiên con. Và trong sách Nê-mi, đoạn 7 câu 17, về con cháu Agác, 2.322 người. Agác là ai? Ông là một người bị lưu đày ở Babylon. Trong thời gian 70 năm đó và một số năm sau này, gia đình của Agác gia tăng một cách đáng kể. Có 2.322 con cháu, và mỗi người trong số họ đều nói rằng, tôi là con cái của Agác. Khi một người được hỏi để chứng minh thuộc về người Do Thái, họ nói rằng, Agác là ông sơ, ông sở, tổ tiên nhiều đời của chúng tôi. Ngày hôm nay, cũng có nhiều người nói rằng, tôi nghĩ tôi là con cái Đức Chúa Trời. Tôi hy vọng tôi là con cái Đức Chúa Trời. Thưa các bạn có thể biết chắc các bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Như trong sách Thơ Dân thứ nhất, đoạn 5 câu 12 nói rằng, ai tin Đức Chúa Con thì có sự sống. Ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Nếu các bạn tin Jesus Christ là Chúa cứu thế của các bạn, thì các bạn có Ngài và có sự sống. Nếu các bạn không tin lời Chúa Giêsu đã nói, thì các bạn đang gọi Ngài là người nói dối. Nếu các bạn đặt đức tin vào Đấng Christ, các bạn có sự sống trong lời của Ngài. Và Đức Chúa Trời đã ghi xuống, con cháu của Agác có thể nói, tôi biết tôi là ai, hãy nhìn xem, tên tôi đã được ghi xuống. Và trong Nê-hê-mi đoạn 7, câu 61 đến 63, này là những người ở từ tên Bala, tên Hạc Sa, Kê-rúp, Ê-đôn và từ Ê-mê mà đi lên. Nhưng chúng nó không thể chỉ ra nhà tổ phụ của mình và gốc gác của họ hoặc thuộc về Israel hay chăng? Con cháu của Đê-lai-gia, con cháu của Tô-bi-gia và con cháu của Nê-cô-đa đều có 642 người. Và những thầy tế lễ có con cháu của Ha-ba-gia, con cháu Ha-cốp, con cháu của Bạc-si-lai, là người lấy vợ trong dòng con cái của Bạc-si-lai, người Ga-la-át, và được gọi bằng tên của họ. Có một số người không thể chứng minh họ là người Do Thái. Họ nói rằng, chúng tôi nghĩ, chúng tôi là người Do Thái, chúng tôi hy vọng như thế, chúng tôi cố gắng trở nên như thế. Nhưng suy nghĩ, hy vọng và cố gắng trở thành người Do Thái không giúp đỡ họ được gì cả. Họ phải biết họ là ai. Khi họ không thể chỉ ra gia phổ của họ, họ bị để ra ngoài. Các bạn thấy là bản gia phổ rất có giá trị. Nó có tầm quan trọng trong việc chứng minh mình là con cháu của Abraham, là thành viên của dân sự Đức Chúa Trời. Và trong Nê-hê-mi, đoạn 7, câu 64 đến 65. Các người ấy tìm kiếm gia phổ mình, nhưng không thấy, bèn bị trừ ra chức tế lễ, kể cho là ô quế. Quan tổng trấn cấm chúng ăn những vật chí thánh cho đến chừng nào có một thầy tế lễ dấy lên dùng Urim và Thunim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời. Những người này không nói được gia phổ của họ. Thưa các bạn, ngày nay không những các bạn cần được cứu, nhưng các bạn cần biết mình đã được cứu. Muốn phân định được dòng dõi của thầy tế lễ trong thời đó, các thầy tế lễ dùng Urim và Thunim trong bảng đeo ngực của thầy tế lễ để tìm biết. Đó là phương cách mà các thầy tế lễ nhận biết ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đó là phương cách Đức Chúa Trời sử dụng trong thời bấy giờ, như được chép ở trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 28 câu 30. Nhưng ngày nay, chúng ta biết được ý chỉ của Đức Chúa Trời qua lời của Ngài. Lời của Đức Chúa Trời nói cho chúng ta biết cách nào chúng ta được sự sống đời đời. Và trong Nê-mi đoạn 7 câu 66-67, cả hội chúng hiệp lại được 42.360 người, không kể những tôi trai tớ gái của dân, số được 7.337 người, cũng có 245 kẻ ca hát nam và nữ. Qua bản đăng bộ này, chúng ta thấy số người hồi hương vẫn còn ở dưới mức thấp và các số hồi hương khác đi những đợt sau này. Và trong Nê-mi đoạn 7 câu 70-72, có mấy trưởng tộc đem của cung hiến đặng giúp làm công việc. Quan tổng trấn dâng cho kho 1.000 đa riết vàng, 50 cái chậu và 530 cái áo thầy tế lễ. Có mấy trưởng tộc dâng vào kho tạo tác 2.000 đa riết vàng và 2.200 niêm bạc. Còn vật dân sự khác dân được 2.000 đa riết vàng và 2.000 niêm bạc và 67 cái áo thầy tế lễ. Các quan và trưởng tộc giờ đây dâng hiến vàng bạc cho công việc Đức Chúa Trời. Đây là một dấu hiệu thuộc linh tăng trưởng, một dấu hiệu phước hạnh đến cho dân chúng hồi hương. Các bạn ngày nay có kinh nghiệm được phước hạnh khi dâng hiến tiền bạc cho công việc Chúa hay chưa? Nếu chưa, tôi xin mời các bạn hãy thử xem. Các bạn sẽ kinh nghiệm được phước hạnh tốt lành khi góp phần dâng hiến tiền của mình cho công việc nhà Chúa. Và trong Nê-mi đoạn 7 câu 73, ấy vậy những thầy tế lễ, người Lê-vi, kẻ giữ cửa, kẻ ca hát, mấy người trong dân, người Nê-thi-im cùng cả Israel đều ở trong thành của mình. Khi tháng 7 đến thì dân Israel đều ở trong các thành của mình. Đây là câu chót của đoạn 7 này, cho chúng ta biết là dân chúng Do Thái giờ đây đã trở về quê hương của họ dưới sự lãnh đạo của Nê-hê-mi, và một công việc lớn đã được hoàn tất, đó là việc xây dựng lại vách thành đã xong. Nhưng công việc của Nê-hê-mi vẫn chưa hoàn tất, còn nhiều công việc nữa cần được thực hiện, và Đức Chúa Trời vẫn còn dùng Nê-hê-mi để đem đến sự phục hưng và cải cách. Thưa các bạn, Nê-hê-mi là người có lòng quan tâm đến anh em mình, và ông được Đức Chúa Trời dùng để xây dựng lại vách thành Jerusalem và phục hưng đất nước. Nê-hê-mi hết lòng và nhiệt tâm thực hiện công tác Chúa giao, dầu rằng ông đối diện với sự chống đối rất mạnh mẽ. Và xin các bạn hãy suy nghĩ, nếu Đức Chúa Trời kêu gọi các bạn hầu việc Ngài, các bạn đáp ứng lại thế nào? Tôi mong ước các bạn nhận lấy trách nhiệm của Đức Chúa Trời và làm một cách mạnh mẽ. Vì đôi khi, chúng ta cũng thấy rằng mình không đủ ơn, không đủ sức, thiếu sự hiểu biết để làm. Nhưng nếu các bạn mạnh dạn nhận lấy trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao cho, tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ thêm ơn, thêm sức để cho các bạn. Như một bài thánh ca mà tôi đã thường nghe, Ngài ban thêm ơn khi giao phó cho chúng ta trọng trách. Tôi đã kinh nghiệm được điều này, và tôi cũng xin kêu gọi các bạn. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi các bạn, xin các bạn hãy mạnh dạn đáp lại rằng, có tôi đây. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến Nê-hê-mi đoạn 8.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.